This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong chương trình này như sau: phim về tướng giáp ế Bi Đát mất 1 triệu đô rạp dẹp sớm, Hà Nội cấm học sinh lớp 1 đua xe, ca sĩ siêu sao ở Việt Nam đòi cá xê gấp 5 lần ở Mỹ, nhiều gia đình ở Sài Gòn phải dùng nước sông, hồi kết của ngôi nhà tài tiếng của tài tử Nguyễn Chánh Tín, và cuối cùng khi bạn du lịch Sài Gòn coi chừng kẻ gian quậy. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo thông tấn VN Express đã cho biết là qua cái bản tin được mang tên là phim 21 tỷ đồng ế khách và những bất cập của phim nhà nước, đã nói rằng là chỉ mới ra rạp trong vài ngày thôi, thế nhưng không có khán giả. Bộ phim được đầu tư lớn, Sống Cùng Lịch Sử của đạo diễn Thanh Vân phải ngừng chiếu. Còn số 21 triệu đồng Việt Nam là tương đương 1 triệu đô la Mỹ. Bản tin VN Express cho biết là trong đợt phim ra rạp trong dịp lễ 2 tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, có 3 phim được nhà nước rót kinh phí, đó là Sống Cùng Lịch Sử, Mộ Gió và Đam Mê. Dù được đầu tư với kinh phí lớn, các phim này cũng chung số phận, chỉ trụ rạp được vài ngày và phải ngừng chiếu vì không bán nội vé và dẫn tới thất bại về doanh thu lẫn hiệu ứng xã hội, đặc biệt là phim Vinh Danh Tướng Võ Nguyên Giáp. Sống Cùng Lịch Sử được xem như là một thất bại lớn nhất dù được nhà nước mạnh tay đầu tư 21 tỷ đồng. Đây là một trong số những cái dự án phim lịch sử có kinh phí lớn nhất của Việt Nam do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất. Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thanh Vân đạo diễn và nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn viết kịch bản. Phim xoay quanh nhóm bạn trẻ đi vượt qua những cái chiến tích Điện Biên Phủ của năm xưa. Và bản tin cũng mô tả hình ảnh thê thảm khi mà chính thức ra rạp ở Hà Nội vào dịp 2 tháng 9 vừa qua. Những gì mà đoàn làm phim của nghệ sĩ nhân dân Thanh Vân nhận được chỉ là những cái hàng ghế trống tại Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia và rạp mang tên Kim Đồng. Các nhà quản lý hai rạp này đã phải liên tục hủy các buổi chiếu vì số lượng khán giả tới xem chỉ từ 2 cho đến 3 người mà thôi, thưa quý vị. Hà Nội, bản tin Hà Nội, thưa quý vị, cấm học sinh lớp 1 đua xe và hút thuốc lá. Chuyện rất là lạ, chỉ xảy ra ở Việt Nam thôi. Giật mình với là một cái lệnh gọi là cấm học sinh lớp 1 đua xe trái phép. Không chỉ thế, cũng cấm học sinh lớp 1 hút thuốc lá. Thưa quý vị, bản tin từ thông tấn Việt Nam Plus đã kể rằng mới đây, các phụ huynh của trường tiểu học Phương Liên thuộc Đống Đa, Hà Nội đã ngỡ ngàng khi mà nhận được một cái bản cam kết giữa gia đình, học sinh và nhà trường về việc thực hiện hàng loạt 5-0 với nhiều cái nội dung từ cái nội quy phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội đến thực hiện an toàn giao thông. Bản cam kết được gửi cho các học sinh, phụ huynh trong toàn trường và yêu cầu học sinh, phụ huynh phải ký vào giấy và nộp lại cho nhà trường, thưa quý vị. Điều khiến cho các phụ huynh phải bức xúc đó là bản cam kết có rất là nhiều những cái nội dung mà những cái nội dung này không phù hợp, như là cấm học sinh không đeo khuyên tai, không nhuộm móng tay, móng chân, không điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe. 18 tuổi có giấy phép lái xe và đưa học sinh cái bản đơn để mà cấm. Theo các phụ huynh thì thưa quý vị, việc học sinh tiểu học đeo khuyên tai là hoàn toàn bình thường và các học sinh tiểu học cũng chưa thể đi xe máy được. Bởi vì đi xe máy phải có đăng ký. Thưa quý vị, một số phụ huynh có con học lớp 1 đã cho biết, ôi trời ơi, khi con đưa cái bản cam kết này tôi phải đọc đi đọc lại, bởi vì không nghĩ lại là có những cái quy định rất thừa và rất buồn cười như là cấm học sinh lớp 1 đi xe máy, hút thuốc lá, tham gia đua xe hay hoặc là tàn trữ vận chuyển ma túy, kích động bạo lực và mê tín dị đoan, vân vân. Trước cái ý kiến của phụ huynh thì bà Phạm Thị Ngọc Lan, bà này mang cái chức là hiệu trưởng của trường tiểu học Phương Liên, đã cho biết đây là bản cam kết được in theo một cái mẫu chung cho học sinh toàn trường. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam Plus đã ghi thêm là đồng tình với cái việc học sinh tiểu học không thể được cấp giấy phép lái xe để mà tham gia giao thông. Thế nhưng theo vị hiệu trưởng này, trước đây trường cũng có những cái trường hợp học sinh lớp 5 đi xe máy. Vì thế, văn bản này chỉ nhằm nhắc nhở các em nâng cao ý thức khi mà tham gia giao thông mà thôi. Thưa quý vị, bản tin được mang tên Hà Nội cấm học sinh lớp 1 đua xe và hút thuốc lá, vừa được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Ca sĩ siêu sao ở Việt Nam đòi cát xê gấp 5 lần ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cát xê của ca sĩ tại Việt Nam luôn là một cái điều gọi là nhạy cảm mà cái giới bầu xô và chính những cái người ở trong cuộc không muốn công bố. Bởi có những cái siêu sao đòi giá đến cả tỷ đồng, cao gấp 5 lần ở Mỹ nha thưa quý vị. Cát xê ca sĩ lâu nay luôn là một cái con số rất là bí ẩn, cho nên để có được những cái con số chính xác thì rất là khó. Bởi vì nếu mà lên mặt báo thì sẽ bị cơ quan thuế vụ ở Việt Nam để ý. Kế đến là dễ nảy sinh ra một cái sự so sánh dẫn đến các bầu xô dễ thắc mắc khi mà thương lượng gọi là giá cả với nhau. Trường hợp một số những cái ký độc quyền của các trung tâm ca nhạc lộ cát xê cũng đồng ý, đồng nghĩa với cái việc họ phải chiết khấu thù lao cho trung tâm nhiều hơn. Những ngôi sao có tên tuổi thường có đại diện để mà thương thảo giá cát xê tùy theo mỗi chương trình. Ca sĩ sẽ là người quyết định nhận lời hay hoặc là từ chối. Và thưa quý vị, theo Vietnamnet, những ca sĩ đình đám như là Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Tùng Dương, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thủy Tiên, DVH, Lễ Quyên, Quang Lê chẳng hạn. Mức giá để họ nhận lời tham gia các chương trình biểu diễn, ra mắt sản phẩm, hội nghị khách hàng, phòng trà, làm giám khảo các game show, dao động từ 2.300 đô cho đến 5.000 đô, thậm chí là 7.500 đô hay hoặc là 24.000 đô la. Cát xê của Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương, Quang Dũng, Trọng Tấn, Anh Thơ, Đan Trường, Cẩm Ly, Quang Hàng, Nguyễn Ngọc Anh, Hiền Thục, Phương Thanh hay hoặc là những cái gương mặt trẻ như là Sơn Tùng, MTP, Dương Triệu Vũ, Bùi Anh Tuấn, Ngô Phước Thịnh, Minh Hằng, Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi, Đông Nhi, dao động từ 2.000 đô cho đến 7.000 đô một xô nhé thưa quý vị. Không phải là cái tên đình đám nhất của làng nhạc Việt Nam, nhưng cát xê của các ca sĩ như là Tấn Minh, Nguyên Thảo, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh, Đinh Hương, Hồ Trung Dũng, Nguyễn Đình Thanh Tâm hay hoặc là Cát Tường, Trúc Nhân cũng khoảng ở 1.800 đô tịch cho đến 3.700 đô một xô. Thế nhưng, thưa quý vị, tuy nhiên trong một vài những trường hợp giá cát xê của ca sĩ bỗng dưng được hét lên với một con số không ngờ. Anh B là người phụ trách truyền thông của các chương trình ca nhạc uy tín ở Hà Nội đã tiết lộ một cái đơn vị tổ chức sau khi mà thương thảo cũng đã rất là sốc khi mà đại diện của nữ ca sĩ T ở Sài Gòn đưa ra giá là 50.000 đô la cho một đêm biểu diễn. Tiết lộ với Vietnamnet, ca sĩ TH từng nói rằng vì không thích ông giám đốc của một công ty nổi tiếng chuyên sản xuất các cuộc thi thu hút hàng triệu lượt người xem trên truyền hình, cho nên mà khi ngỏ lời mời làm giám khảo giọng hát Việt nhí, anh đã đưa ra cái mức thù lao là 50.000 đô la. Là một bầu show có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các show ca nhạc ở Hà Nội, chị O tiết lộ là ca sĩ BK lần đầu tiên về nước đã nhận cát xê là 50.000 đô la nhé thưa quý vị. Với cái mức thù lao 1 tỷ như vậy thì BK không chỉ hát 2 đêm, một ở Sài Gòn, một ở Hà Nội. Mà theo tôi được biết thì nam ca sĩ còn vào Đà Nẵng chụp ảnh và có một cái buổi hát giao lưu cho khách VIP nghe, là một người hay tổ chức các show. Tôi thấy đây là một cái mức giá thỏa đáng, không quá cao. Bầu Show O đã nói như vậy với cái mức giá là 50.000 đô la cho ca sĩ BK từ hải ngoại về. Tất nhiên không loại trừ có những cái trường hợp ca sĩ hoặc là làm cao hay hoặc là nhân cơ hội vì các lý do đòi hỏi quá giá trị cái cachet thực của mình, hòng đẩy giá cachet lên cao. Thưa quý vị, đó là một cái bản tin nói về cái giới ca sĩ. Ca sĩ siêu sao ở Việt Nam đòi cachet gấp 5 lần ở Mỹ nha thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và đến là người đến cho quý vị với những cái bản tin được Hoàng Tính cập nhật trong một giờ vừa qua trên các website nổi bật tại Việt Nam. Một bản tin tiếp theo được đánh đi từ Sài Gòn đã cho hay là nhiều gia đình ở Sài Gòn phải dùng nước sông, thưa quý vị. Có khoảng 61% gia đình cư trú ở Long Phước, quận 9 phải lấy nước sông lắng xuống, lọc lại để mà ăn, để mà uống, để tắm rửa, giặt giũ. Khi nước sông nhiễm mặn thì họ phải mua nước với giá hàng 100.000 đồng một khối nước, thưa quý vị. Đó là thông tin do bà Đặng Thị Hồng Liên, chủ tịch quận 9 cung cấp cho Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn cho biết. Và nếu tính trên toàn quận 9 thì có khoảng 6.000 gia đình đang trong tình cảnh như thế. Và đáng chú ý đó là tình trạng vừa kể chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Từ nay cho đến cuối năm thì nhà cầm quyền quận 9 cũng như là công ty cấp nước Thủ Đức chỉ có thể cung cấp nước sạch cho khoảng 2.000 gia đình. Số còn lại thì phải tiếp tục mà chờ đợi. Tình trạng thiếu nước sạch không chỉ gây bất tiện cho cái sinh hoạt mà còn đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của hàng chục triệu dân Sài Gòn nữa, thưa quý vị. Và hồi đầu tháng, khi đến thị sát tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn, Bộ trưởng Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam cũng đã nhận định là thiếu nước sạch và cái nguồn nước ô nhiễm là một trong những cái yếu tố khiến cho đủ những cái loại dịch bệnh liên tục bùng phát tại Việt Nam nói chung và ở Sài Gòn nói riêng. Hai yếu tố còn lại đã khiến cho dịch bệnh tràn lan, đó là môi trường sống ô nhiễm và thực phẩm không hợp vệ sinh cũng như là độc hại. Từ đầu năm đến nay, Sài Gòn đã dẫn đầu về số ca tử vong do sốt xuất huyết và viêm não. Sài Gòn đồng hành với dịch sốt xuất huyết, dịch viêm não là dịch tay chân miệng, dịch tiêu chảy cấp tính, dịch sởi. Và thưa quý vị, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết thì không thể nào chống các loại dịch khi mà cái nguồn nước được cung cấp cho dân chúng cư trú ở các đô thị ăn uống không đủ tinh khiết tới nỗi mà người ta phải lấy nước sông để người ta lắng lọc lại, người ta làm cái nước để mà người ta sử dụng trong cái cuộc sống hàng ngày thì phải gọi là rất là quá đáng trong cái thời buổi hiện tại, thưa quý vị. Hồi kết của ngôi nhà tài tiếng tài tử Nguyễn Chánh Tín. Bản tin được đánh đi từ Sài Gòn đã cho hay là sau nhiều lần được hoãn thi hành án, cuối cùng thì tài tử Nguyễn Chánh Tín cũng đã phải bàn giao cái căn nhà nhiều tài tiếng cho ngân hàng. Theo tờ báo Lao Động cho biết là ngày 16 tháng 9 vừa qua, nhiều chuyến xe đã chuyển đồ đạc của gia đình Nguyễn Chánh Tín ra khỏi cái ngôi nhà ở trên đường Ba Vì, quận 10 để đến nơi ở mới, đó là chung cư trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, thành phố Sài Gòn, do phía ngân hàng thu xếp cho gia đình ông. Ngôi nhà ở đường Ba Vì này từ lâu đã thuộc sở hữu của ngân hàng Phương Nam trên giấy tờ, sau khi mà nghệ sĩ Chánh Tín không thể nào mà thanh toán những cái khoản vay cũng như là tiền lời. Suốt từ tháng 3, tháng 4 của năm 2014, dư luận ở Việt Nam cũng đã dậy sóng với nhiều những phản ứng trái chiều về việc ông đã khởi kiện lại ngân hàng và thua kiện, rồi lại làm đơn xin hoãn thi hành án, bàn giao nhà để có thời gian để ổn định sức khỏe, tìm chỗ ở mới. Đồng thời, Nguyễn Chánh Tín và bạn bè cũng kể khổ để mà khán giả cùng các mạnh thường quân giúp đỡ. Từ đây thì có nhiều góc khuất của vụ việc được phơi bày, như là thực hư của chuyện Nguyễn Chánh Tín có thật sự phá sản vì làm phim hay không. Chuyện ông không chỉ mắc nợ một căn nhà mà gia đình người anh kết nghĩa cũng mất nhà, mất cửa bởi vì cho ông vay tiền. Ông Nguyễn Đức Quân Anh là con trai của ông Nguyễn Đức Hùng đã mất. Người mà Chánh Tín kết nghĩa anh em khi còn sống đã cho biết là cha mình đã đem cái căn nhà số 18 đường Lê Tung, quận 11 ra bảo lãnh cho cái công ty cổ phần điện ảnh và truyền thông Chánh Tín, vay ngân hàng 1 tỷ 255 triệu đồng. Sau khi mà ông Hùng mất thì cái mối quan hệ giữa hai gia đình này lại ngày càng lại có những khoảng cách xa hơn. Nhiều lần thì phía gia đình ông Quân Anh gọi điện thoại để mà hẹn gặp và tìm cái hướng để mà giải quyết cái khoản vay ở ngân hàng. Thế nhưng ông chánh tín không có hợp tác, làm ăn thua lỗ. Cuối năm 2013 thì công ty chánh tín đã bị ngân hàng khởi kiện ra tòa. Cục thi hành án Sài Gòn cũng đã ra quyết định thi hành án, thu hồi cái căn nhà của gia đình ông Quân Anh để phát mãi mà trả nợ. Do vậy mà gia đình ông Quân Anh cũng đã phải chạy vại vay mượn khắp nơi được 500 triệu đồng để mà trả cho ngân hàng. Ông chánh tín thừa nhận việc là có mượn nhà của cha ông Nguyễn Đức Quân Anh để mà thế chấp. Thế nhưng sau đó né cái trách nhiệm và buộc ông Quân Anh khởi kiện và chuyện anh em kết nghĩa là vậy đó thưa quý vị. Xong, trên hết đó là thái độ xin tiền của một nghệ sĩ khi mà xa cơ, cùng với lại tấm lòng khán giả dành cho cái vai diễn Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván Bài Lật Ngựa của Nguyễn Chánh Tín ngày nào. Số tiền công chúng ủng hộ ông được công bố là 1 tỷ 6 đồng Việt Nam, tức là khoảng 80.000 đô la Mỹ. Nhiều khoản đóng góp sau đó không được công bố. Ngoài ra, ngân hàng cũng hứa là hỗ trợ 500 triệu đồng để ông tìm nơi ở mới. Sau cuộc họp với các bên vào tháng 4 thì chi cục thi hành án quận 10 đã gia hạn cho Nguyễn Chánh Tín được ở lại nhà thêm 6 tháng như nguyện vọng. Nay đã đến hạn, gia đình ông như cam kết đã dọn đồ để bàn giao căn nhà lại cho ngân hàng. Vâng, thưa quý vị, đó là bản tin được Hoàng Tín gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự được mang tên Hồi Kết của Ngôi Nhà Tai Tiếng của tài tử Nguyễn Chánh Tín. Cuối cùng, trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, Hoàng Tín xin được mời quý vị cùng theo dõi khi bản du lịch Sài Gòn coi chừng kẻ gian quậy. Giống như những thành phố sầm uất năng động khác, Sài Gòn luôn có những cái vấn nạn xã hội thường xảy ra đối với du khách đến từ phương xa, không phân biệt là người ngoại quốc hay hoặc là dân trong nước. Do đó, khi đến Sài Gòn để chuyến du lịch kỳ nghỉ của mình được vui vẻ an toàn, bạn cần cảnh giác trước các chiêu các trò của một số những cái bọn xấu theo như Vietnam Express.net đã ghi nhận. Trước hết, nếu mà chọn xe khách hay hoặc là tàu hỏa để làm phương tiện cho chuyến đi, bạn nên để ý đến người khách đối diện hay hoặc là kế bên. Họ sẽ tỏ ra thân thiện bằng những cái câu chuyện, sau đó họ mời bạn một chai nước hay hoặc là một miếng bánh. Vô tình dùng xong, bạn sẽ bị mê man bởi cái thuốc gây mê ở trong đó, rồi cái túi xách hay hoặc là tiền bạc tư trang của bạn sẽ biến mất cùng với họ. Trường hợp này xảy ra thường xuyên với những người lần đầu đặt chân đến Sài Gòn. Thế rồi còn khi mà xuống bến xe, bạn cần phải cảnh giác trước những cái người bán hàng linh tinh, có vẻ rất là tử tế khi mà ra tay giúp đỡ bạn như là xách giùm hành lý, chỉ đường hay hoặc là các tuyến xe buýt. Bởi vì khi mà giúp xong, họ bắt bạn phải mua những cái món đồ mà họ bán, dù bạn không hề cần đến, hay hoặc là chỉ lơ đễnh một chút xíu là hành lý của mình sẽ bị những cái người tử tế khi nãy lén lén xách đi mất. Bên cạnh đó, bạn nên có sẵn tấm bản đồ Sài Gòn. Nó có ích rất là nhiều trong khi đi đường hay hoặc là tính phí taxi. Điều đầu tiên khi mà lên taxi là bạn nên để ý đến tài xế. Có thể đa số các bác tài xế đều là người trung thực. Thế nhưng ở bất kỳ ở đâu cũng có những cái tài xế sẵn sàng chặt chém du khách qua cái việc tính phí vận chuyển lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần. Họ còn chạy xe qua những cái con đường ngoằn ngoèo để mà tăng cái cước phí lên, hay hoặc là tỏ ra thân thiện giới thiệu bạn đến những cái mối lái riêng của họ. Những nơi đó sẽ tính tiền phòng, tiền ăn uống, tiền dịch vụ cao hơn gấp nhiều lần so với lại giá của những cái chỗ khác. Rồi khi đi dạo, khi đi mua sắm ở ngoài đường phố, trong các túi xách hay hoặc là cái ví cầm tay, nên chỉ có những cái số tiền nhỏ, lẻ và những cái giấy tờ quan trọng thì không nên để ở những trong những cái vật dụng ấy. Bởi vì trong các đường phố lớn ở Sài Gòn vẫn thường xảy ra những cái vụ cướp giật túi sách, điện thoại, máy ảnh mà nạn nhân vẫn thường là khách Tây Phương hay hoặc là người nước ngoài trở về. Ngoài đường phố, du khách nên tránh ăn uống ở các bến xe, nhà ga, bởi vì đa phần thức ăn không có ngon, không đảm bảo vệ sinh, thế nhưng giá lại cao gấp đôi, gấp ba so với các quán ăn khác. Hỏi giá phải rõ ràng, đó là việc mà bạn phải làm khi vào cái quán ăn. cũng như là cần xem xét ngay cái chất lượng của món ăn, thực phẩm vừa dọn ra bàn. VNExpert.net có lời khuyên du khách là cần phải cẩn trọng khi mà thuê phòng khách sạn hay hoặc là nhà nghỉ. Nên tránh thuê phòng ở cái khu ít dân cư, nên thuê trong nội đô, khu dân cư đông đúc sẽ đảm bảo an toàn cho bạn hơn. Với các nhà nghỉ có nhiều cửa sổ, cần tránh để ví hay hoặc là móc áo quần, nhất là có ví ở bên trong gần ngay cửa sổ. Bởi vì trong lúc ngon giấc bạn sẽ bị mất ví, quần áo, tiền bạc cũng như là các giấy tờ quan trọng luôn. Thế thì còn vui gì nữa trong một cái cuộc về thăm lại quê hương. Quê hương Việt Nam như thế nào? Về du lịch mà phải qua những cái lời cảnh báo của người ở trong nước nói như vậy thì quý vị thấy như thế nào đây? Wow, không biết bao giờ chúng ta thoải mái để đi về Việt Nam nhẫn nhơ bác phố hay hoặc đi xem thắng cảnh gặp người thân. Tài bắt mặt mừng dù cho họ có quen hay không quen, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tĩnh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Chúc quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình.